là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Yên Bình đạt hơn 1.700 tỷ đồng.
Tỷ lệ phòng học kiên cố toàn tỉnh đạt 81%.
Công an tỉnh bắt đối tượng truy nã phạm tội về ma túy.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh quyết tâm của huyện Trấn Yên trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Cụm thi đua Hội luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội luật gia Việt Nam, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội luật gia 13 tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái. 6 tháng đầu năm 2020, Hội luật gia các tỉnh trong cụm đã thực hiện trên 1.000 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 62.000 lượt người, tư vấn pháp luật cho trên 3.000 lượt người. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội luật gia Việt Nam đã biểu dương những kết quả mà Hội luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc đã đạt được, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Hội luật gia các tỉnh trong cụm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống COVID-19 và tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng, tới cán bộ và nhân dân. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật, đặc biệt là tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao hiệu quả của hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, quán triệt tổ chức có hiệu quả kết luận 19 của Ban Bí thư, chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh các hoạt động tham gia chính sách pháp luật, thực hiện tốt việc góp ý vào các dự thảo luật của Trung ương và địa phương, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội trong những năm tới, trước hết là nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Nhân dịp này, hội nghị đã tiến hành bầu Hội luật gia Sơn La làm cụm trưởng thi đua Hội luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Yên Bình đạt 1.770 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Thời gian qua, huyện Yên Bình đã tích cực nắm bắt, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, duy trì phát triển. Thời gian tới, huyện Yên Bình tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, bảo vệ lợi ích người sản xuất, người tiêu dùng và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm.
5 năm qua, huyện Trấn Yên đã huy động trên 740 tỷ đồng xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng cho các vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, nhờ đó đời sống người dân từng bước được cải thiện. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ hộ nghèo huyện Trấn Yên giảm 23,37%, đến năm 2020 còn 2,11%, thấp hơn bình quân của tỉnh và cả nước, bình quân mỗi năm giảm 4,67% một năm, vượt cao so với nghị quyết đại hội đề ra. Đầu nhiệm kỳ toàn huyện có 5 xã và 65 thôn bản đặc biệt khó khăn, đến nay toàn huyện còn 42 thôn bản đặc biệt khó khăn, không còn xã đặc biệt khó khăn. Những kết quả này góp phần xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới.
Giai đoạn 2016-2020, ngành giáo dục và đào tạo quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đặc biệt thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn. Ngành đã xây dựng 872 phòng học, 412 phòng ở cho học sinh bán trú, 74 bếp và phòng ăn, 120 nhà vệ sinh cùng nhiều công trình nước sạch, nhà tắm và phòng ở giáo viên. Mở rộng trên 145.000m2 đất để xây dựng các công trình phục vụ cho giáo dục. Bên cạnh đó, ngành tiếp tục đầu tư xây dựng phòng học mới để xóa phòng học tạm, xây dựng phòng học bộ môn cùng các trang thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục. Đến nay toàn tỉnh có trên 579 phòng học bộ môn, 6.500 phòng học của giáo dục mầm non, phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên với tỷ lệ kiên cố đạt 81%, cơ bản đáp ứng đủ cho học 2K và đảm bảo dạy 2 buổi một ngày.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 tuần nữa là các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh sẽ bắt đầu tổ chức thi tuyển vào lớp 10. Thời điểm này, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã hướng dẫn các trường xây dựng phương án tuyển sinh vào lớp 10 theo đúng quy định, ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số trường trên địa bàn thành phố Yên Bái. Theo kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành được giao tuyển sinh 306 học sinh ở 9 lớp chuyên, tăng 1 lớp so với năm học trước. Điểm mới năm nay, nhà trường mở thêm lớp chuyên tiếng Anh và tiếng Trung. Thí sinh người dân tộc đăng ký dự thi vào trường chuyên nếu không đỗ sẽ được sử dụng kết quả thi để đăng ký dự tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học thông tỉnh. Mỗi thí sinh được đăng ký dự thi không quá 2 lớp chuyên. Thí sinh không đỗ nguyện vọng vào lớp chuyên và phải đăng ký vào lớp không chuyên thì mới được xét tuyển. Học sinh không đỗ vào trường trung học thông chuyên sẽ được xét vào các trường trung học thông công lập trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố và phải có hộ khẩu thường trú. Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm bài thi môn chuyên tính hệ số 2. Các môn chuyên thi theo hình thức tự luận. Học sinh đạt giải nhất nhì ba kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh không được tuyển thẳng và cộng điểm ưu tiên. Thầy giáo Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành viên Bái cho biết thêm.
Nhà trường đã phát hành cái kế hoạch và hướng dẫn tuyển sinh khá sớm và đến thời điểm này thì đang thu hồ sơ. Tuy nhiên thì do các cái trường trung học cơ sở còn chưa hoàn thành được cái chương trình cho nên từ nay đến 15 tháng 7 thì chúng tôi sẽ mới có được cái số liệu để về đăng ký tuyển sinh. Thế còn công tác chuẩn bị cho kỳ thi chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng các cái khâu tổ chức như là chuẩn bị về cơ sở vật chất, về các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi thì mọi công việc đã sẵn sàng và cái bộ phận làm hồ sơ cũng đang tích cực làm việc để chúng ta có được cái kỳ thi tuyển sinh đảm bảo chất lượng.
Trường Trung học thông Hoàng Quốc Việt thành phố Yên Bái tuyển sinh 225 chỉ tiêu, không tăng so với năm học trước, với 3 môn thi bắt buộc là toán, ngữ văn và tiếng Anh. Trong đó môn toán và tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm, môn ngữ văn theo hình thức tự luận. Tính hệ số 2 đối với môn toán và môn ngữ văn, tiếng Anh hệ số 1, mỗi thí sinh được đăng ký thi vào hai trường trung học thông công lập. Đối với học sinh đạt giải nhất nhì 3 cấp tỉnh trở lên về các môn văn hóa, cuộc thi khoa học kỹ thuật sẽ được tuyển thẳng. Hiện nhà trường đang chuẩn bị làm các thủ tục hồ sơ xếp phòng thi. Để công tác tuyển sinh đạt kết quả tốt, công tác tuyên truyền về phương thức thi tuyển đang được nhà trường triển khai. Thầy giáo Nguyễn Xuân Tuyên, hiệu trưởng trường Trung học thông Hoàng Quốc Việt, xã Dế Viên, thành phố Yên Bái nói:
20-21 tháng 7 là sẽ tổ chức thi theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thì với cái số lượng mà học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở thì tôi nghĩ là năm nay nhà trường sẽ tuyển đủ chỉ tiêu theo kế hoạch được giao.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học thông năm học 2020-2021, toàn tỉnh có trên 9.000 học sinh khối lớp 9 ở các trường trung học cơ sở. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay được tổ chức trong 2 ngày, 20 và 21 tháng 7 2020. 3 môn thi bắt buộc là ngữ văn thi theo hình thức tự luận, môn toán và môn tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm. Riêng học sinh huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải có thể chọn bài thi thay thế môn tiếng Anh là tổ hợp lịch sử và địa lý. Điểm ưu tiên giữ nguyên, điểm nghề phổ thông và khuyến khích không áp dụng. Hiện nay các trường trung học thông trên địa bàn tỉnh đang tổ chức cho học sinh đăng ký và làm thủ tục hồ sơ, tiến hành ôn tập hướng dẫn học sinh làm quen với cách làm bài trắc nghiệm.
Sáng ngày 8 tháng 7, Hội Người Mù tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị phát triển công tác hội năm 2020. Hội Người Mù tỉnh hiện có 690 hội viên. Thời gian qua, hội đã phối hợp với các địa phương, ngành chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo giúp đỡ người mù thông qua việc tổ chức dạy chữ, dạy nghề, tạo việc làm, tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên khích lệ người mù vươn lên trong cuộc sống. Tại hội nghị, các cán bộ hội viên người mù đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến công tác hội, đồng thời được phổ biến pháp luật, chính sách liên quan đến người khuyết tật nhìn, chia sẻ mô hình tổ chức sản xuất cho người mù, tìm hiểu về nghề tẩm quất xoa bóp, tẩm quất cổ truyền. Thời gian tới, Hội Người Mù tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay giúp đỡ người mù vươn lên hòa nhập cộng đồng. Phối hợp với các địa phương, ngành chức năng tạo điều kiện giúp đỡ người mù phục hồi chức năng học tập, lao động sản xuất theo khả năng tự lực vươn lên. Nhân dịp này, Hội Người Mù tỉnh đã giới thiệu và trao tặng 15 điện thoại smartphone có cài phần mềm hỗ trợ người mù cho các hội viên tiêu biểu.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Yên Bái phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020.
Tình huống giả định được đặt ra là vào lúc 8 giờ 15 phút xảy ra chập điện tại khu vực kho giao nhận hàng của siêu thị Vinmart tại tầng 3, Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Yên Bái. Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã báo động, triển khai ngay các phương án ứng cứu, di chuyển người, hàng hóa, sử dụng hệ thống chữa cháy để dập không cho cháy lan, đồng thời báo tin cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng triển khai đội hình tiếp cận hiện trường. Nhờ sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng và doanh nghiệp, chỉ sau một thời gian ngắn, toàn bộ người đã được sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thông qua diễn tập, giúp cán bộ nhân viên trong siêu thị nắm vững kiến thức phòng cháy, kỹ năng thoát hiểm và biện pháp chữa cháy khi có tình huống xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực bến xe Nghĩa Lộ thuộc phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ, tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vừa bắt giữ đối tượng Hàng A Chứ, sinh năm 1994, trú tại bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Căng Chải, bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 7 tháng 1 năm 2020, tại bản Lìm Thái, xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải, lực lượng chức năng đã phát hiện Hàng A Chứ và Hàng Xấu Đế, sinh năm 1978, đang có hành vi mua bán trái phép một bánh heroin có khối lượng 285 gram. Quá trình tổ chức bắt giữ, Hàng A Chứ đã bỏ trốn. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Mỹ đã chính thức thông báo với Liên Hợp Quốc về việc sẽ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào tháng 7 năm 2021. Một quan chức Mỹ cho biết Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã được thông báo về việc này. Tiến trình rút khỏi WHO của Mỹ sẽ hoàn tất vào ngày 6 tháng 7 năm sau. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới không chia sẻ thông tin cho thấy virus SARS-CoV-2 lây từ người sang người ở Trung Quốc. Ông cũng chỉ trích tổ chức này thiên vị Bắc Kinh. Hồi tháng 5, ông Trump đã thông báo nước này sẽ chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới, dừng khoản hỗ trợ tài chính cho tổ chức này và sử dụng tiền cho các mục đích khác. Mỹ hiện là nhà tài trợ lớn nhất của WHO với số tiền giải ngân hàng năm là hơn 370 triệu đô la Mỹ. Việc Mỹ rút khỏi tổ chức này có thể sẽ ảnh hưởng đến các nỗ lực toàn cầu trong việc chống lại các bệnh truyền nhiễm. Tính đến nay, Mỹ có gần 3 triệu ca nhiễm COVID-19, cao nhất thế giới. Giám đốc Viện Nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm và dị ứng quốc gia của Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci đã kêu gọi các cần hành động khẩn cấp để đối phó với tình trạng số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh thời gian gần đây.
Ngày 7 tháng 7, Tổ chức Y tế Thế giới đã thừa nhận xuất hiện bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể lây lan qua không khí sau khi một nhóm các nhà khoa học hối thúc tổ chức này cập nhật thêm các chỉ dẫn về cách thức dịch COVID-19 lây lan. Trước đó, hôm 6 tháng 7, 239 nhà khoa học trên thế giới đã kêu gọi cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc cập nhật lại hướng dẫn liên quan đến khả năng SARS-CoV-2 lây truyền qua không khí. Nếu chứng minh được thì con đường lây truyền này cũng giải thích cho những trường hợp lây nhiễm từ người mắc COVID-19 không có triệu chứng.
Tạp chí y khoa The Lancet vừa công bố nghiên cứu mới của các nhà khoa học Tây Ban Nha cho thấy không thể có miễn dịch cộng đồng đối với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Các biện pháp như giữ khoảng cách tiếp xúc, giữ vệ sinh và đeo khẩu trang vẫn là cách tốt nhất để kiểm soát dịch bệnh. Các nhà khoa học Tây Ban Nha đã tiến hành nghiên cứu đối với 61.000 trường hợp để xác định những người có kháng thể chống lại bệnh COVID-19. Kết quả cho thấy chỉ có 5% trong số này có được miễn dịch chống virus SARS-CoV-2. Chuyên gia dịch tễ học khẳng định, nghiên cứu cho thấy rằng ngay cả ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất của đại dịch COVID-19, tỷ lệ người có kháng thể với virus SARS-CoV-2 rất thấp, do vậy không thể có được miễn dịch cộng đồng chống lại virus SARS-CoV-2. Các chuyên gia y tế cho rằng cần phải tiếp tục theo dõi đại dịch để xem liệu một khu vực đã bị ảnh hưởng nặng ở đợt bùng phát đầu tiên liệu có thể bị tái phát dịch lần hai hay không. Cho tới nay, các chuyên gia y tế khuyên rằng cách tốt nhất để phòng dịch là cần cảnh giác, giữ đảm bảo giãn cách xã hội, rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang.
Ngày 7 tháng 7, Cục Hàng không Vũ trụ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Cơ quan Vũ trụ Mohammed bin Rashid đã ra tuyên bố chung khẳng định hoàn thành lắp đặt tàu thăm dò sao Hỏa có tên Hy vọng. Dự kiến vào ngày 15 tháng 7 tới, tàu thăm dò sao Hỏa Hy vọng của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ được phóng lên không gian từ một bãi phóng tại Nhật Bản. Sau khi rời bệ phóng, con tàu sẽ thực hiện hành trình kéo dài 7 tháng, dự kiến tàu Hy vọng sẽ tới quỹ đạo sao Hỏa vào tháng 2 2021 để nghiên cứu sự phát triển bầu khí quyển.
Ngày 7 tháng 7, cơ quan an ninh Liên bang Nga thông báo đã bắt giữ nhà báo Ivan Safronov, cố vấn hàng đầu của tập đoàn hàng không vũ trụ nhà nước Roscosmos để điều tra tội phản quốc. Ivan Safronov đã bị bắt giữ tại nhà riêng ở Moscow và lực lượng an ninh Nga đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử, trong đó có máy tính và nhiều tài liệu liên quan. Cơ quan an ninh Liên bang Nga cho rằng Ivan Safronov đã làm việc cho cơ quan tình báo của một quốc gia thành viên khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và đã tiết lộ nhiều thông tin bí mật quân sự cho nước ngoài. Hiện Ivan Safronov đang bị cáo buộc tội phản quốc và có nguy cơ phải đối mặt với mức án 20 năm tù giam. Cùng ngày, tập đoàn hàng không vũ trụ nhà nước Roscosmos ra thông báo cho biết Ivan Safronov bị bắt giữ vì những tội danh không liên quan tới công việc ở tập đoàn này. Trước đó, ông Ivan từng làm việc cho các tờ báo Kosemsan và Vedosobsi của Nga, thường xuyên viết bài về lĩnh vực quốc phòng và hàng không vũ trụ.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với sự chung sức đồng lòng của người dân bằng cách làm sáng tạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền địa phương, Trấn Yên đã trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc. Phát huy kết quả đạt được, huyện Trấn Yên xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn 2020-2025. Hiện nay các địa phương đang nỗ lực thực hiện các nhóm tiêu chí, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 2015, Việt Thành là một trong 3 xã đầu tiên của huyện Trấn Yên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ngay sau đó, Đảng bộ chính quyền xã xác định xây dựng nông thôn mới tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm liên tục nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Nhờ nông thôn mới mà kinh tế địa phương phát triển, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2019 đạt 42 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,84%. Với mục tiêu đạt nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020, xã Việt Thành đang nỗ lực thực hiện các nhóm tiêu chí theo phương châm làm điểm tại từng thôn, sau đó nhân rộng ra toàn xã. Hiện nay Việt Thành đã có 2 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu là thôn Phú Lan và Trúc Đình. Từ nay đến cuối năm sẽ phấn đấu có thêm 3 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói:
Chúng tôi tập trung vào vận động nhân dân triển khai các cái nhiệm vụ để thực hiện 5 cái nhóm tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao và 4 nhóm tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thì đến thời điểm này thì đối với xã Việt Thành chúng tôi cơ bản đã hoàn thành 5 cái nhóm tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và 4 cái nhóm tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và đã được Ủy ban dân huyện Trấn Yên công nhận là 2 thôn là xã nông thôn mới kiểu mẫu và đang tiến hành thẩm định và rà soát đề nghị công nhận là 3 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020.
Với các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Việt Thành đã cơ bản hoàn thành. Hiện tại địa phương sẽ tiếp tục nâng cao những tiêu chí đã đạt được, trong đó tập trung vào các tiêu chí phản ánh chất lượng cuộc sống của người dân như sản xuất, thu nhập, môi trường, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh trật tự. Môi trường là một trong những tiêu chí khó duy trì trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Do đó, xã đã huy động sự vào cuộc của các tổ chức hội đoàn thể xây dựng mô hình thu gom rác thải, hướng dẫn người dân cách phân loại rác và xử lý theo đúng quy trình. Nhờ đó, ý thức các gia đình được nâng cao, tạo cảnh quan sạch đẹp, môi trường sống trong lành, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Hoàng Công Nghiệp, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói:
Từ ngày có được nhà nước cấp cho 2 cái xô rác phân loại rác thải, nói chung gia đình, bản thân gia đình nhà tôi và gia đình có hàng xóm đây đều có ý thức phân loại rác. Thứ nhất là rác thì nói chung rác vô cơ mà không tái chế được thì bỏ riêng một thùng để mang đi ấy, còn những rác mà vô cơ mà tái chế được thì là để riêng một thùng, thì coi như là những cái việc còn những cái rác mà hữu cơ thì gia đình tận dụng cho vào cái hố ủ để coi như làm phân bón, và những cái thường thường là đào sẵn một cái hố xong là nếu như có rác hữu cơ là để đấy, xong khi nó phân hủy thì chúng ta chờ gia đình để trồng cây vào, nói chung là những rất có hiệu quả trong vấn đề này.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này chính quyền xã Đào Thịnh đang thi công mở rộng mặt đường liên thôn và di chuyển cột điện nhằm tạo cảnh quan thông thoáng. Đây cũng là một trong những tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu mà địa phương đang nỗ lực thực hiện. Tiêu chí thu nhập được ưu tiên hàng đầu, xã đã tập trung vận động nhân dân chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, từ đó hình thành nhiều mô hình mới phù hợp với nhu cầu thị trường. Ông Chu Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết:
Tiếp tục hoàn thiện các cái kết cấu hạ tầng nông thôn, rồi tập trung vào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân, đặc biệt là tổ chức các cái hình thức sản xuất có áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các cái mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu, rồi là bảo vệ môi trường, làm sao đó là xây dựng xã nông thôn mới nâng cao nhưng có một vừa phát triển kinh tế mạnh nhưng mà bền vững và gắn với cái môi trường và cảnh quan nông thôn thì được đổi mới và đem lại cái đời sống ấm no hạnh phúc cho người dân.
Hiện nay huyện Trấn Yên đang tiếp tục duy trì, củng cố và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí xã huyện nông thôn mới. Phấn đấu năm 2020, toàn huyện có từ 5 đến 7 thôn đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong giai đoạn tới, huyện tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi, hệ thống lưới điện đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong phát triển kinh tế, Trấn Yên tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống của người dân.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Các học trò của huấn luyện viên Frank Lampard đã xuất sắc thắng Crystal Palace 3-2 trên sân khách để chính thức xoán ngôi thứ 3 của Leicester, đội bóng vừa chi điểm với Arsenal trên sân khách. Giroud đã mở tỷ số ở trận đấu trước, nay lại là người khai hỏa cho Chelsea ở ngay phút thứ 6. Cầu thủ người Pháp đã tỏa sáng ở hai trận đấu được ra sân từ đầu. Đội chủ nhà Crystal Palace đã ở vị trí an toàn, trụ hạng thành công, chơi thoải mái và bị thủng lưới ở bàn thứ 2 và phút thứ 27. Lần này cầu thủ lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea là Pulisic, một cái tên chơi ấn tượng ở những trận đấu gần đây. Zaha gỡ 1-2 cho Crystal Palace ở phút thứ 34. Thay Giroud ở phút thứ 65, đến phút 71 cầu thủ trẻ Abraham nâng tỷ số lên 3-1 cho Chelsea. Nhưng chỉ một phút sau, Benteke đã gỡ 2-3 cho Crystal Palace bằng cú dứt điểm cận thành. Thời gian còn lại khá nhiều nhưng không có đội nào ghi được thêm bàn thắng. Dù Chelsea vẫn chiếm ưu thế, tỷ số 3-2 đủ để Chelsea nhảy lên vị trí thứ 3. Ở trận đấu sau đó ít phút vào dạng sáng nay, Arsenal đã tiếp đón Leicester City trên sân nhà Emirates. Việc Arsenal thủ hòa Leicester City 1-1 trong thế trận thiếu người giúp cho MU có thêm cơ hội trong cuộc đua top 4 ngoại hạng Anh vào cuối mùa. Với lợi thế sớm đến với Arsenal khi Aubameyang mở tỷ số ở phút thứ 21, bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 75 khi Edward Knitia bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi ác ý với James Justin. Trong thế thiếu người, Arsenal đã phải gồng mình chống đỡ những đợt lên bóng liên tục của Leicester City. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Phút thứ 84, Jamie Ray đã có đường truyền cắt ngang, loại bỏ toàn bộ hàng thủ đội chủ nhà, để Jamie Vardy băng vào đệm bóng cận thành, cân bằng tỷ số 1-1. Quãng thời gian còn lại của trận đấu cộng thêm tới 8 phút bù giờ, Leicester City là đội nắm thế giữ trận, nhưng họ không thể có thêm bàn thắng và hai đội cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Với kết quả này, Arsenal dậm chân ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 50 điểm, nhưng vẫn còn cơ hội để hướng tới top 5. Còn tại Serie A, bị dẫn trước 2 bàn trên sân nhà San Siro, không ai dám nghĩ tới việc AC Milan lại có thể tạo ra địa chấn với màn lội ngược dòng siêu đẳng để quật ngã đội đầu bảng Juventus hết sức ấn tượng. Đôi bên giằng co đến tận phút bù giờ ở hiệp 1, thời điểm Gonzalo Higuain không thắng nổi thủ thành Donnarumma ở phía chủ nhà, còn Ibrahimovic bị từ chối một bàn thắng vì lỗi việt vị. Phút 47, Adrien Rabiot đã có pha bóng xỏ kim. Fernandes ở giữa sân rồi bứt tốc thoát xuống sát với vòng cấm AC Milan, tung cú sút chân trái không thể cản phá, mở tỷ số trận đấu theo cách không thể tuyệt hơn. Cách biệt được nhân đôi sau đó 6 phút cho đội khách Juventus khi Ronaldo có bóng trong tư thế đối mặt với Donnarumma rồi dứt điểm nhẹ nhàng. Dẫn trước 2 bàn, Juventus có phần chủ quan và lập tức đã phải trả giá. Chỉ trong vòng vài phút từ phút thứ 62 tới phút 67, AC Milan đã ghi liên tiếp 3 bàn do công của Ibrahimovic trên chấm 11m, phanh Kessi và tiền đạo vào thay người Rafael Leão. Phút 80, Alexandro có đường truyền hỏng và bóng đến chân Bonaventura trong vòng cấm. Không bỏ qua cơ hội, cựu ngôi sao tuyển Ý lập tức tung đường truyền cho Ante Rebic dứt điểm nâng tỷ số lên 4-2. Chuyển sang các tin tức quần vợt, Hiệp hội quần vợt nhà nghề ATP đã quyết định điều chỉnh bản xếp hạng quần vợt nam thế giới do ảnh hưởng từ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trước khi mùa giải 2020 được nối lại theo kế hoạch kể từ ngày 18 tháng 4 với giải ATP 500 City Open diễn ra tại Washington, Mỹ. Bảng xếp hạng ATP là cơ sở xếp hạng hạt giống và phân loại người chơi khi tham dự các giải đấu quần vợt chuyên nghiệp. Thay vì dựa trên kết quả thi đấu trong 52 tuần của năm trước như thông lệ, bảng xếp hạng ATP sau dịch COVID-19 sẽ dựa trên kết quả tốt nhất trong khoảng thời gian 22 tháng, tính từ tháng 3 2019 đến tháng 12 năm 2020. Cái tính này đã thỏa mãn được nhiều tiêu chí nhằm giảm thiểu tối đa sự tác động của đại dịch COVID-19 đối với các tay vợt.
Ít phút còn lại là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555. Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lease, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng kèm tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và mũ bảo hiểm Honda, kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày 9 tháng 7 năm 2020, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 tới 36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28 tới 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26 tới 28 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21 tới 23 độ. Khu vực phía Đông gồm huyện Văn Yên, Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái. Mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 34 tới 36 độ, nhiệt độ thấp nhất 27 tới 29 độ. thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ và dông, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 35 tới 36 độ, nhiệt độ thấp nhất 27 tới 28 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.